Thy Lord de Calendam tanta reoban, Jesu gantai lam kongyan. Vadon bin lam cha kongyau ta vui ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Vương quốc của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, sách Luca đoạn 13 câu 29 chép: Từ phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, người ta sẽ đến ngồi bàn trong nước Đức Chúa Trời. Thiên quốc hay nước Đức Chúa Trời là một chủ đề chính trong sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Hằng bao nhiêu bài giảng và ngay trong thí dụ của Ngài kể là về nước thiên đàng. Đến cả trong bài cầu nguyện chung với lời mở đầu Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đồ, hay trong bài giảng trên núi và trong các câu chuyện ngụ ngôn, Đức Chúa Giêsu đã nhắc đến nước của Đức Chúa Trời. Bởi vì nước Đức Chúa Trời là một sự giải thích cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã làm gì qua lịch sử của nhân loại và Ngài sẽ có thái độ nào đối với tội lỗi và mang cuộc chiến giữa thiện ác tới hồi chung kết. Nước của Đức Chúa Trời sẽ không giống như bất cứ vương quốc nào hay đại cường quốc nào của toàn nhân loại. Khi Đức Chúa Giêsu nói rằng ý của Đức Chúa Trời được thực thi ở dưới thế gian cũng như ở trên trời, Ngài cho thấy thiên đàng không phải chỉ là một khái niệm, nhưng đó là một nơi có thật. Và đạo Chúa không phải chỉ là một đạo mang công bằng, hạnh phúc cho xã hội, mang no ấm cho mọi người không thôi, mà đạo Chúa thì cao hơn là chỉ làm điều tử tế cho người quanh mình. Mà đạo Chúa dạy rằng vương quốc của Thiên Chúa là có thật, nơi mà Đức Chúa Trời cai trị. Và từ vương quốc ấy, Đấng Christ đã đến trong hình thể con người để nói cho mọi người biết về Thiên Chúa của Ngài. Trong Luca đoạn 44 câu 42 đến câu 44, khi Đức Chúa Giêsu nói về vương quốc của Đức Chúa Trời, Ngài nói đến hai điều rất chắc chắn. Thứ nhất, Đức Chúa Trời cứu người khỏi tội lỗi qua Đức Chúa Giêsu từ buổi ban đầu của lịch sử. Thứ hai, chung cuộc của lịch sử nhân loại là khi Đức Chúa Trời mang những kẻ được cứu sống với Ngài trong một địa cầu đã được làm mới lại, trong Khải Huyền đoạn 21 câu 1 đến câu 3. Nơi đó, Ngài sẽ là đấng trị vì. Điều thứ nhất đã được thực hiện qua sự giáng trần lần thứ nhất của Đức Chúa Giêsu và các mục vụ Ngài đã làm khi còn ở nơi trần thế. Trong Ngài chúng ta đã được ở trong vương quốc của ân điển, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4 đến câu 9. Phần thứ hai là sự hội họp mọi kẻ được cứu để vào thiên quốc vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự tái lâm của Đấng Christ sẽ là kết cuộc của tin mừng mà Đức Chúa Giêsu đã giảng dạy khi Ngài còn ở nơi trần thế lần thứ nhất. Cũng cùng Đức Chúa Giêsu ấy là Đấng đã chiến thắng tội lỗi nơi thập tự giá, sẽ chống hồi lai để cất đi mọi sự gian ác và làm cho thế gian này được tẩy sạch và trở lại tình trạng tốt đẹp nguyên thủy y như khi nó vừa được Đức Chúa Trời dựng nên. Khi chúng ta còn ở trong cõi đời này và chờ đợi ngày Chúa trở lại, lời Chúa dạy chúng ta rằng phải tỉnh thức luôn và cầu nguyện để có đủ sức thoát khỏi mọi điều không may sắp xảy đến và được đứng vững trước mặt con trời. Những ai đã biết được vương quốc ân điển của Đức Chúa Trời trong đời này thì hãy bền lòng chờ đợi, thức tỉnh và cầu nguyện cho sự đến của vương quốc vinh hiển. Giữa vương quốc đã có và vương quốc sẽ đến, người tín đồ phải luôn bận rộn trong mọi công tác truyền giáo và các mục vụ cứu linh. Niềm hy vọng vào sự phục lâm của Đức Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải giữ đời sống thuộc linh của mình thánh khiết trong giai đoạn này trên đất vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là khi trời còn mờ mờ tối. Trong một gia đình tín hữu kia đang xem truyền hình về cuộn phim của đời sống Đức Chúa Giêsu, một em bé gái lên 6 tuổi ở trong gia đình theo dõi một cách chăm chú, và khi chiếu đến cái cảnh mà Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên thập tự giá, nước mắt của em bé tuôn trào trên đôi má. Trong khi đó, người ta đem xác Chúa Giêsu từ cây thập tự giá xuống và đặt Ngài nằm trong mộ phần. Rồi có những lính canh để mà canh giữ ngôi mộ của Chúa một cách nghiêm khắc. Thình lình, em bé cười reo lớn tiếng, nhảy người lên ngồi trên thành ghế và nói với mọi người một cách phấn khởi rằng: bây giờ cuộn phim sẽ đến cái phần hay nhất. Vâng, thưa quý vị, cái phần hay nhất, linh động nhất trong cuốn phim về đời sống của Đức Chúa Giêsu là sau khi Ngài chịu chết, chôn trong mồ mả và khoảng 3 ngày Ngài đã sống lại. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, các tâm lý gia, các luật gia, các thần đạo gia và cả những nhà vô thần đã cố tâm tìm mọi cách để chứng minh rằng Đức Chúa Giêsu không hề sống lại. Và chỉ có cái chứng minh đó mới có thể đả phá hoàn toàn niềm tin của Cơ Đốc giáo, như lời xác định của Thánh Phaolô rằng: nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Luật gia Anh Quốc là Frank Morrison đã quyết định sẽ cho thế giới biết rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu chỉ là một sự bị bợp. Là một luật gia, ông cảm thấy rằng ông có đủ khả năng để phê bình một cách sắc bén, để gạn lọc tất cả các bằng chứng hiển nhiên và sẽ không chấp nhận một bàn cớ hiển nhiên nếu nó không thỏa mãn các tiêu chuẩn gạn lọc mà tòa án ngày hôm nay có thể chấp nhận. Nhưng thảm thương thay cho ông, càng có công tra cứu, càng có công khảo sát, ông càng bị thuyết phục trái với ý định mong muốn của ông từ lúc ban đầu. Và cuối cùng, ông đã phải viết một quyển sách nhan đề ai đã lăng hòn đá, who moved the stone, để xác nhận đức tin của ông trong sự phục sinh của Chúa Giêsu. Quả thật, như vua David đã nói, điều ấy là việc của Đức Giê-hô-va, một sự lạ lùng trước mặt chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, sự phục sinh của Chúa Giêsu là một việc lạ lùng của Đức Chúa Trời toàn năng đã làm. Và loài người là gì và là ai mà dám cãi gan cho rằng có hay không và chứng minh đúng hay sai? Điều quan trọng của con người là có bước đi trong sự phục sinh của Chúa Giêsu, trong ánh sáng của lẽ thật và trong sự sống của Đức Chúa Giêsu cứu thế hay không. Tôi xin nêu lên hai câu kinh thánh sau đây để quý vị cùng tôi chúng ta suy xét. Ở trong sách Tân Ước đoạn 20 câu 1, câu 2: ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Mary Magdalene tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy người chạy tìm Simon Peter và môn đồ khác là người Đức Chúa Giêsu yêu mà nói rằng người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để ngài tại đâu. Mary Magdalene đi đến mộ trong khi trời còn mờ mờ tối, while it was still dark. Sự mờ tối ở đây chúng ta thấy luôn luôn ám chỉ về còn ban đêm, và cũng ám chỉ về thế gian không có ánh sáng của lẽ thật và không có chân lý của sự sống. Mary Magdalene mặc dầu biết Chúa gần 3 năm, song Mary Magdalene không có một ý niệm ít nhiều về sự dạy dỗ của Chúa Giêsu đối với sự phục sinh của Ngài. Bởi vì Mary Magdalene dẫu theo Chúa nhưng vẫn còn ở trong sự mờ tối, vẫn còn đi trong sự mờ tối, vẫn còn sống ở trong sự mờ tối, không có ánh sáng của lẽ thật và không có chân lý của sự sống. Làm sao tôi khẳng định về Mary Magdalene quả quyết như vậy? Bởi vì Mary Magdalene đã 5 lần 7 lượt nói với Phi-e-rơ và Giăng, người ta đã đem xác thầy đi đâu. Rồi Mary Magdalene cũng nói điều đó với là 2 thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra cùng Mary Magdalene ở tại mộ của Chúa Giêsu. Người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để ngài ở đâu. Và lần thứ 3, Mary Magdalene cũng thưa với người làm vườn mà đó chính là Chúa. Mary ngỡ là một người làm vườn, cho nên Mary nói như thế nào: người ta đã đem ngài đi, xin nhớ cho tôi biết ngươi để ngài đâu thì ta sẽ đến mà lấy xác của người. Vâng, 3 lần Mary Magdalene xác nhận điều đó. Quả thật Mary Magdalene đi trong sự mờ mờ tối của sự hiểu biết, mờ mờ tối về chân lý của Đức Chúa Jesus Christ, mờ mờ tối về niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Chúa quả thật đã sống lại, ngôi mộ của ngài trống không, song Mary Magdalene vẫn cho rằng người ta đã dời Chúa tôi đi đâu, không biết để ngài ở nơi nào. Khi con người đi trong sự mờ tối, không có ánh sáng của lẽ thật, không có chân lý hàng sống của Chúa, con người đó sẽ rối trí, sẽ lo sợ, kinh khủng đối với các sự kiện ở trong cuộc đời của mình. Hậu quả tai hại sống với cuộc đời không có Chúa, không có lẽ thật trọn vẹn của Chúa như thế nào? Việc Chúa làm, tưởng người ta làm, tưởng sức mình làm, tức là phủ nhận cái ơn của Chúa. Người ta đã dời ngài đi nơi nào, tôi không biết. Người mà không có sự soi sáng của Chúa trong lời ngài thì dầu có thấy thiên sứ cũng chẳng biết là ai, và gặp Chúa cũng tưởng là người làm vườn. Trái lại, người có niềm tin, có chân lý, có lẽ thật trọn vẹn của Chúa thì rất bình tĩnh, làm chủ động trong mọi hoàn cảnh, mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời của mình để phân biệt đó là lời của Chúa phán dạy ứng nghiệm hay là không. Giang đoạn 20 câu thứ 12 đến câu thứ 15 chúng ta thấy thánh đồ Phi-e-rơ và Giang chạy ra ngoài mộ của Chúa sau khi nghe Mary Madeleine báo tin. Họ kiểm nhận những sự việc, nào là áo vải liệm Chúa bỏ xuống ở đất, nào là ngôi mộ trống không, và họ bàn nhớ lại lời của Chúa phán về sự sống lại của Ngài. Cho nên Phi-e-rơ, Giang trở về nhà của mình, chủ động được mọi sự kiện đã xảy ra để chờ đợi gặp Chúa. Hậu quả, đi trong con đường mờ tối của đời này, không biết thiên sứ, thấy Chúa cũng không có hai. Việc Chúa làm tưởng là người, rối trí, chạy hỏi môn đồ, hỏi kẻ này người khác, và khác lắm tuyệt vọng. Lý do tại sao nhiều người ngày hôm nay đi ở trong con đường tuyệt vọng, sống không có hướng đi, sống không có ngày mai, sống cuộc đời không vui sống, là bởi vì họ không có ánh sáng của Chúa, không có lẽ thật của Ngài, không có chân lý của Chúa soi rọi ở trong cuộc đời của họ. Đây là hình ảnh của những người chỉ có cảm tình với chân lý cứu rỗi của Chúa, của những người theo Chúa mà sự sáng của chân lý lẽ thật không một mãi mai thấm vào trong đời sống của họ. Cuối cùng họ tuyệt vọng và chết mất. Cho nên thưa với quý vị rằng mùa phục sinh năm nay sẽ là mùa phục sinh thức tỉnh cái đời sống tâm linh của quý vị, sẽ thức tỉnh cái đời sống tin kính của quý vị. Quả thật chúng ta đã có được ánh sáng chân lý của Chúa cách trọn vẹn soi đường dẫn lối chúng ta chưa? Hãy tưởng tượng một quốc gia không có cơ đốc giáo, không có xã hội thiện nguyện, không có các bệnh viện, không có các thạc đường và đại học, gia đình không lễ bái và học lời của Chúa, thì xã hội này, quốc gia này sẽ như thế nào? Khi 10 điều răn và lời cầu nguyện đã bị tẩy chay khỏi học đường, thì thưa quý vị, điều gì đã hiện ra? Ác quỷ đã hiện ra, học đường trở nên bãi chiến trường chém giết lẫn nhau. Chúng ta đã chứng kiến qua vô tuyến truyền hình, qua báo chí, chúng đã thấy bao nhiêu học sinh đã bán giết lẫn nhau tại trường học, làm cho phụ huynh, học sinh và cha mẹ lo sợ phập phồng mỗi khi đưa con cái của mình đến trường học. Một khi cái thế giới ánh sáng của Marie Madeleine đã bị dập tắt rồi thì người trở nên bối rối tuyệt vọng. Còn hai môn đồ Giang và Phi-e-rơ thì như thế nào? Họ hết sức là bình tĩnh, họ hết sức là chủ động trong mọi sự việc, lắng động tâm hồn để nghe tiếng phán của Chúa, lắng động tinh thần linh hồn của mình để có thể tỉnh thức về lời mà Đức Chúa Trời đã phán dạy. Câu chuyện về một tài tử đóng phim Shakespeare, cứ mỗi lần thi hành xong cái vở tuồng của ông rồi thì tài tử đó đọc sách Thi Thiên đoạn 23, là một đoạn sách ở trong sách Kinh Thánh Cựu Ước do vua David đã viết. Thi Thiên 23 nói về Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ chúng ta. Cứ mỗi lần mà người tài tử đọc Thi Thiên đoạn 23 này xong thì cả khán thính giả đều đứng lên vỗ tay tán thưởng đáo để, tán thưởng nồng nhiệt. Một lần kia, tài tử sắp đặt đoạn Thi Thiên 23 thì có một thanh niên yêu cầu ông ta cho thanh niên đó đọc đoạn kinh thánh đó. Sau khi thanh niên lên đọc cái đoạn kinh thánh đó, cả một cái hội trường đều yên lặng, không có tiếng vỗ tay, không một ai đứng lên cả, mà đều nghe cái tiếng khóc lóc, nghe những cử động xúc cảm, những cái tiếng xúc cảm từ ở trong các khán thính giả. Ai nấy nhìn trên mặt mình đều thấy nước mắt lan trên gò má, và ai nấy đều lấy khăn lau lau ráo nước mắt của mình. Tài tử thấy quang cảnh lạ lùng như vậy để hỏi thanh niên rằng: tôi đã đọc sách Thi Thiên 23 bao nhiêu lần mà chưa bao giờ có được cái quang cảnh xúc động như ngày hôm nay, lý do tại sao? Người thanh niên đáp lại tài tử một cách rõ ràng và ngán ngủi như thế này: ông chỉ biết Thi Thiên đoạn 23 thôi, còn tôi thì tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Vâng, thưa quý vị, một khi chúng ta có chân lý của Chúa, một khi chúng ta có lẽ thật trọn vẹn của Chúa, một khi chúng ta đi trong sự sáng của Chúa rồi, chúng ta biết các cái sự kiện xảy ra, Chúa là đấng chủ động ở trong mọi sự việc đó. Điều may mắn cho Marie Madeleine là gì? Ở trong sách Giăng đoạn 20 câu 16, câu thứ 17 nói như thế này: Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi Marie, Marie bèn say lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabini, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời của các ngươi. Dora là một cô gái 12 tuổi, người Nga. Sau khi làng của cô ta đã bị đốt cháy sạch, cô thoát chết bằng cách trốn trên một chiếc xe wagon và sau đó trốn dưới tàu vượt biển đến New York vào năm 1901. Và sau đó cô đi làm 16 giờ một ngày, tối đi học thêm, nhiều đêm ngủ gục ở trên sách vở. Xong cô không có mất đi hy vọng. Sau đó cô lập gia đình, sanh 3 con trai. Gia đình vẫn sống trong đời sống vật chất khó khăn chật vật, nhưng nhất định không để cho gia đình bỏ cuộc. Cô khuyến khích con trai lớn và hai em của nó suy nghĩ những gì họ có ở trong tay so với trước đó họ không có gì cả. Bà đã dạy cho con bà rằng trong khó khăn phát triển được khả năng biết ơn cái đẹp tồn tại trong những điểm đơn giản nhất của đời sống. Thái độ mà bà dạy cho con Lee Shock, con trai lớn của bà, rằng khi sự mờ tối đầy trọn rồi, con sẽ thấy những sao sáng. Vâng, Marie Madeleine đến mộ trong khi trời còn mờ mờ tối, nhưng sự mờ tối đã tan biến bởi sự sáng. Và có lẽ đó là sứ mệnh cần cho quý vị để chúng ta suy gẫm ngày hôm nay. Bất cứ lý do nào để làm cho quý vị đương ở trong sự mờ tối, dầu cho tình cảm hay vấn đề của gia đình hoặc công việc làm ăn, hay là tình duyên trắc trở trớ treo, hoặc lý do sức khỏe hay vấn đề tương lai, sự hứa hẹn của phục sinh đối với chúng ta còn hơn là những vì sao trong đêm tối. Phục sinh hứa hẹn với chúng ta rằng trong trũng bóng tối sâu thẳm, con của Đức Chúa Trời đã sống lại, nghĩa là Ngài đã chiến thắng sự chết, Ngài đã cầm chìa khóa của sự cứu rỗi. Marie Madeleine đến mộ trong khi trời còn mờ mờ tối, nhưng sự mờ tối đã biến đi vì bình minh trỗi dậy và con của Đức Chúa Trời đã phục sinh. Vậy tôi thưa quý vị thính hữu thân mến, quý vị đã có Chúa phục sinh ở trong cuộc đời của quý vị chưa?
Chỉ tin ai ngài duy nhất, ai ngài từng bên thế ai mà.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.